Đức Phật nói về nhân quả, quy luật vận hành của nhân quả. Tội nặng nhất đó chính là tội sát sinh. Mà tội gì? Sát sinh nặng nhất đó chính là tội giết gì? Giết người. Giết người ở đây lại không phải là giết người ngoài, mà là giết chính gì? Những đứa con ruột của mình, dòng máu của mình. Cực kỳ là tội ấy, cực kỳ là nặng. Cho nên cái tội nạo phá thai ở trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là gì? Chiếm đến gì? Đại đa số tội ấy sẽ phải đọa vào trong địa ngục A Tỳ, hoặc rằng 18 địa ngục khổ để trả cái nợ ấy. Nhưng pháp luật của Việt Nam chúng ta hiện tại, cũng như khá nhiều quốc gia trên thế giới, họ không coi việc phá thai là gì? Là một tội ác. Đặc biệt ở Việt Nam, coi việc nạo phá thai là một việc rất bình thường. Để cân bằng gì? Dân số. Nếu không nạo phá thai, ai có thai cũng sinh ra, thì dân số sẽ gì? Sẽ bùng phát một cách gì? Nhanh chóng. Và nhà nước sẽ không quản lý được. Ngày xưa các cụ nói là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Y nói là gì? Cứ đẻ ra gì? Sẽ có gì? Sẽ tự nhiên có người lo, vân vân. Nhưng bây giờ xin thưa các quý vị, mẹ sinh con thì mẹ phải lo, chứ xã hội không lo cho nữa. Ngày xưa thầy còn trẻ trẻ, 15, 16 tuổi, ở gia đình trên quê nội không sống được, xuống quê ngoại. Xuống quê ngoại thì gì? Nghèo quá, không có tiền để làm nhà làm cửa, không có tiền mua đất. Thế đi vào gì? Gặp ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn bảo gì? Vậy cháu làm cái đơn đi, mang lên đây để bác duyệt cho. Thế là làm cái đơn trình bày nhà con như thế này, thế này, ABC này. Vì điều kiện hoàn cảnh không có cho nên xin địa phương cấp cho một cái miếng đất để làm nhà. Thế là ông trưởng thôn ông ký xoẹt một cái, ông bảo là ngày mai vào chỗ bãi tha ma mà chuyển mới chuyển đi đấy, bác cấp cho. Đấy. Thế là mang vào, các bác ấy cắm cho khoảng độ tầm được khoảng 30 mét vuông mặt đường, 30 mét mặt tiền, và sâu khoảng độ tầm 50 mét, được khoảng 1.500 mét cho ba mẹ con. Đấy, dễ như thế. Nhưng bây giờ có ai cấp đất nữa không? Không. Đều phải gì? Mua, kể cả sinh vợ, kể cả vào những nơi gì? Vùng sâu, vùng xa, cũng đều phải gì? Phải mua, vì đất đều có chủ hết rồi. Đấy, cho nên bây giờ trời sinh voi, trời không sinh cỏ nữa. Mẹ sinh con thì, bố mẹ sinh con thì bố mẹ phải lo cho con. Vì vậy mà gì? Có một đến hai đứa là gì? Lo đã gì? Đã xoắn vó lên rồi. Khổ cực, lam lũ, quần quật, lo cho hai đứa ăn học thì vất lắm rồi. Năm bảy đứa như các cụ ngày xưa thì lo làm sao được. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Nạo phá thai. Pháp luật nhà nước cũng không ngăn cấm điều đó. Không có điều luật nào ngăn cấm điều đó. Cho nên cuộc sống, qua câu hỏi của bạn thứ hai thứ ba, chúng ta đều sống buông thả. Cho nên kể cả quan hệ vợ chồng gì, chính thức gì, ngày xưa người ta cũng nói phải kế hoạch hóa gia đình, vân vân đó. Thế còn bây giờ thì một số các bạn trẻ đang trên ghế học sinh nhà trường, hoặc là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, vân vân, thậm chí là cấp 3, nhiều bạn cũng là gì? Do một phút nâng nổi, không kiềm chế, không làm chủ được bản thân, cho nên yêu thương nhau quá đà mà sinh ra gì? Cái câu chuyện như là bạn lúc nãy hỏi, thì bạn đưa ra một câu hỏi, người yêu thì khuyên là phải phá thai. Bạn này học Phật rồi biết là gì? Phá thai thì rất là sợ nhân quả. Nhưng nếu không phá thai thì bây giờ một mình sinh ra như vậy có nuôi được con không? Thậm chí có khi bố mẹ ở quê bây giờ còn chưa biết là mình có thai, cứ nghĩ là đứa con gái yêu thương của mình đang đi học rất ngoan ở trên thành phố. Bố mẹ rất hãnh diện khi có một đứa con gái gì? Thi đỗ đại học và được lên thủ đô để học tập, để trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau này. Xin thưa với các con, bố mẹ ở quê mà có con trai con gái thi đỗ đại học mà đi học là một niềm vinh dự và hãnh diện lắm, thực sự đấy. Nhưng không ngờ rằng gì, con cái của mình một phút nâng nổi lại gây ra những cái gì, cái điều bất như ý, khó giải quyết như hiện nay. Đấy, nếu như những người bình thường khác không học Phật pháp, không tin nhân quả, đến bệnh viện gì 5, 10, 15 phút là xong thì không cần nói làm gì. Những bạn này học Phật rồi biết nhân quả cho nên rất sợ. Vì vậy đưa câu hỏi này không ngại ngần trước đại chúng mà đưa câu hỏi lên đây để hỏi thầy. Thầy cũng khuyên là bạn này về nói với bạn trai, nói với người yêu. Nếu thực sự yêu thương nhau, thực sự có tình cảm với nhau, yêu thương nhau, có trách nhiệm với nhau và muốn hạnh phúc với nhau gì, chọn đời, chọn kiếp và không mắc những cái tội gì, tội lớn đấy, thì hai bạn có thể nói chuyện được với nhau thì tốt. Không sao, sinh viên thì vừa cưới nhau vừa đi học cũng được. Thầy có một cái gia đình Phật tử của thầy á, có một bạn mới học lớp 10. Nó học lớp 10, lớp 11 với nhau. Vừa con nó yêu thương nhau, không biết kiểu gì nó đi quá đả với nhau á. Thế thì phát hiện ra mới học lớp 10, lớp 11. Nó có thai. Xong rồi á, hai đứa nó cũng bàn nhau là gì, chắc là phải bỏ. Ông về nói với mẹ cái bạn trai, bà chứ nói với bà bạn trai. Bà bạn trai là cũng là Phật tử thuần thành với thầy của thầy. Bà bạn trai bảo cấm nhá, nếu mà chúng mày làm như thế, bà sẽ không nhận cháu là gì, cháu của bà nữa. Mà kể cả sau này á, mấy đứa học xong có muốn lấy nhau bà cũng không đồng ý đâu. Nam nhi đại trượng phu, dám làm, dám chịu. Mặc dù con gì còn nhỏ, nhưng mà con gì làm, đã làm bố rồi, thì con phải chịu trách nhiệm. Cho nên gì, gia đình họp lại, mời cả hai bên đến nói chuyện với nhau và gì, gọi là làm một cái lễ tâm linh giữa hai bên, hai gia đình, bên trai và bên gái đó, làm cái lễ đến xin gì, cho gì, coi như đấy là con dâu của nhà con, còn ông bà cũng coi thì cháu như con rể của nhà ông bà, và đợi cho đến bao giờ các cháu nó đủ 18 tuổi sẽ chính thức làm lễ gì, kết hôn đám cưới, còn bây giờ gọi là báo hỷ cho hai dòng họ, và sau đó thì hai đứa vẫn đi học cấp 3 bình thường. Đấy, chúng ta thấy người học Phật họ xử lý mỗi khi gì có những công việc gì bất như ý xảy ra, người ta rất nhân văn và rất gì, rất là nhân đạo, nhân đức, nhân từ ở trong đó. Nhân văn, nhân đạo, nhân đức, nhân từ. Chúng ta thấy không? Cho nên bạn gái này về tâm sự với bạn trai, thậm chí là gì? Tua lại cái đoạn bài giảng mà thầy trả lời này cho bạn ấy nghe. Và bạn ấy nghe ra và hai người thống nhất được với nhau thì tốt. Theo thầy khuyên là gì? Con cái đến với chúng ta nó là cái duyên, cái phận. Cái duyên nó đến thì chúng ta nên đón nhận, cho dù là gì, vui hay là khổ, buồn đau hay là hạnh phúc, chúng ta cũng đều phải nhận nó. Nhân duyên mà, chúng ta không thể chối bỏ được. Cho nên khuyên bạn đấy, nên gì, nên để lại và đưa về ra mắt bố mẹ bạn trai. Rồi bạn trai gì đến xin phép bố mẹ bạn gái để cho làm lễ gì thành hôn với nhau. Sinh viên rồi thì thầy nghĩ là vô tư, không sao cả, không có ngại ngần cái gì. Rồi sau này chúng ta gì, chúng ta sẽ dần dần cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn ban đầu. Với bạn bè còn đang cái tuổi trẻ thì họ được học hành vô tư chơi bời, thì chúng ta lại phải nuôi con rồi, không sao, cố gắng một chút. Sau này các bạn lập gia đình sau, có con nhỏ hơn thì vất vả sau, chúng ta vất vả bây giờ thì 5-10 năm sau chúng ta thì có con lớn rồi, chúng ta sướng hơn, có gì đâu. Đó, không sao cả. Còn nếu mà gì khuyên bạn chưa được thì hôm nào đó liên hệ với phòng thông tin đó, hỏi thầy có ở nhà không, thì thứ bảy chủ nhật là nó được nghỉ. Nếu có thể ở nhà thì hai bạn phải lên lễ Phật thôi. À, xin phép gặp thầy một chút, thầy tư vấn cho, thầy khuyên cho, khuyên cho tận tình, khuyên cho đến nơi đến chốn làm sao để cho tốt đẹp nhất. Nếu như gì, thực sự anh ấy thương mình, anh ấy yêu mình, anh ấy có trách nhiệm với mình. Còn là nếu mà nó là thằng Sở Khanh ấy, thì nói gì, khuyên nó xong thì nói gì, nó bảo thôi để anh về anh xin phép bố mẹ đã, xong rồi chúng ta gọi điện lại là gì, anh bận lắm, rồi tí anh gọi lại, rồi gọi điện lần nữa, rồi nhiều lần như thế nữa, rồi một lúc nào đó gọi điện chúng ta gì, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đó là gặp vào, chúng ta biết là gặp vào thằng gì, Sở Khanh rồi, yêu nhầm đối tượng rồi, trao thân gửi phận nhầm đối tượng rồi, thì thực sự sẽ khổ đau vô cùng. Khổ đau về thân xác đã khổ rồi, nhưng khổ đau về nội tâm, khổ đau về tình cảm, nó khổ lắm các quý vị. Ngày xưa thầy chưa xuất gia, thường là hay hát cái, những cái bài hát này, nó lãng mạn, nó tình cảm, và thậm chí những bài hát gì nó thất tình, nó khổ sở như thế. Ví dụ như là gì, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, vân vân đó đấy. Rồi hoặc là gì, hoặc là những câu chuyện, những bài hát về chuyện tình, Lan và Điệp nè, vân 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 vân. Thời các thầy ngày xưa còn trẻ trẻ như các con bây giờ, các bạn bây giờ á, thường là toàn hay hát những cái bài gì, những cái bài hát nhạc đỏ hoặc nhạc vàng ấy thôi. Đó, ngày xưa thầy về thuộc phải đến 500 bài hát, bây giờ thì một bài cũng không thuộc nữa. Cũng giống như chúng ta bây giờ nó yêu ca nhạc, yêu văn nghệ, chúng ta thuộc, nghe bài hát và chịu khó học thuộc rất là nhiều, bài nào nghe đến cũng biết. Ngày xưa thầy còn trẻ cũng vậy, cũng rất yêu văn nghệ, yêu ca hát. Bây giờ thì nó tuổi nhiều rồi mà cũng nhiều việc rồi, mà lại là người xuất gia tu hành nữa, cho nên nó cũng không phù hợp với cái ngồi chỗ nào cũng đàn ca múa hát. Vì vậy mà bây giờ không còn nhớ một bài nào nữa. Đấy, trở lại cái câu hỏi của bạn ấy thì thầy khuyên là thôi, cứ như vậy đi. Còn thì nếu mà cái bạn trai á, mà không phải là người có trách nhiệm, thì bạn này cũng phải chuẩn bị cho một cái tinh thần sắt đá để vượt qua. Mấy năm trước thầy cũng có giải quyết một vài trường hợp cho chính khóa sinh đến dự khóa tu này. Có một bạn cũng gặp cái trường hợp như thế này, chuẩn bị đến ngày ra trường rồi, bạn trai bạn là thủ thỉ bên tai, bạn nói là gì, đã thưa với bố mẹ rồi, em học xong thì liền làm cưới ngay, liền làm lễ cưới ngay, cho nên vui tai liền là tin theo anh ấy. Còn có 2-3 tháng nữa là học xong rồi, nói với người yêu, yêu nhau là 4 năm trời, đương nhiên là tin còn gì nữa, theo đuổi vào từ năm học thứ nhất, trước cả năm học thứ nhất, tức là từ khi còn học lớp 12, gặp nhau trong một buổi đi sinh nhật bạn và đã yêu nhau. Cậu ấy là gì, là bộ đội, còn bé này đi thi vào, đỗ vào trường đại học. Yêu nhau như 4 năm trời, 2-3 tháng nữa là ra trường, bạn trai thỏ thẻ nói là gì, thưa với bố mẹ rồi, ra trường thì em ra trường thì cưới ngay, tin vào lời người yêu, cho nên thì trao thân gửi phận, và kết quả là khi bạn gái báo là mình có thai hơn 1 tháng rồi. Cậu ấy sững sờ và khuyên bạn gái là gì, đi phá thai. Và bạn ấy cũng là người lên chùa học Phật này, cho nên là sợ và lên bạch thầy. Rồi thầy cũng đưa ra lời khuyên và bảo là nên nói chuyện thẳng thắn với bạn ấy, với bạn trai ấy, và bảo bạn trai đưa đến thăm gia đình. Các con biết thế nào? Không biết có dàn xếp trước hay không, nhưng cái cô bé này đến, vừa bước vào cửa nhà, mẹ từ trong nhà bước ra và chỉ thẳng mặt và chửi và đuổi luôn. Nói thẳng luôn là gì? Mày là đồ con gái gì? Hư thân mất nết, không xứng đáng bước vào cửa nhà tao. Đuổi luôn. Đau. Và về nhà. Gần 11, 12 giờ đêm gì đó. Thầy nghĩ là lúc đó thầy đi ngủ rồi. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mở lên thì tắt đi. Tiếp tục gọi, tắt đi. Tiếp tục gọi, tắt đi. Sau đó bạn nhắn tin. Và con tên là như thế là đến tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên cũng rất nhiều lần. Con gặp thầy, gặp cái câu chuyện như thế, xin thầy nghe con một chút. Bây giờ con đang là đứng ở trên gì? Tầng 5 của trường đại học. Mà lúc đó là khoảng 11, 12 giờ đêm. Đang đứng ở trên gì? Trên gì? Tầng 5 của trường, tầng thượng, tầng 5 của trường đại học. Có vấn đề. Tức là đang định gì? Nhảy. Nhảy lầu tự tử từ tầng 5 của trường đại học xuống. Từ khi ký túc xá xuống. Của trường đại học xuống. Rồi thầy nghe như vậy, thầy khuyên luôn bảo con đừng có dại rồi. Thôi có gì thì cứ nói chuyện với thầy. Và bạn ấy tâm sự nói chuyện phải cho đến gần 2 giờ sáng. Thì mới xuôi xuôi được. Và ngay sáng hôm sau lên gặp thầy. Thầy bảo thôi đừng có làm chuyện dại dột. Lên gặp thầy, thầy khuyên. Khuyên bảo thôi không duyên không phận thì thôi. Đừng có khổ cực, đau khổ quá như thế. Và cuối cùng thì bạn ấy cũng vượt qua. Và cho đến mấy năm trước các bạn cũng có lập gia đình với một người con trai khác cũng khá là gì. À, yêu thương bạn. Và trước khi cưới hai vợ chồng cũng ra đây lễ. Nhưng tất nhiên câu chuyện đấy có mình thầy biết thôi. À, và có thể một số bạn của bạn ấy biết. Cậu cái kia chắc biết hay không thì không rõ. Nhưng mà nhìn hai người đến đây giống như chưa có chuyện gì và yêu thương nhau, quấn quýt với nhau, thầy cũng rất là mừng. Và cũng thầm là chúc phúc gì cho các bạn sống với nhau thì có trách nhiệm, có tình cảm và lo lắng cho nhau trọn đời. Cho nên đặc biệt các bạn nữ, bạn nào mà chưa vướng và thì chớ có dại gì mà vướng. Yêu thương nhau thì yêu thương, giữ một cái khoảng cách nhất định. Chỉ có sau này thì cưới xin đàng hoàng rồi thì mới trao thân gửi phận, còn không thì bây giờ thì cho cầm tay thôi. Các bạn trai cũng vậy, yêu thương thế nào thì yêu thương cũng chỉ gì? Cầm tay các bạn thôi. Tôn trọng các bạn nữ để giữ cho nhau thì nó mới được bền lâu.